nãy trên đường đi Pháp Đồ trình bày với thầy nói là lần đầu tiên ngồi thiền là nín hơi, hít vào nín hơi đó. Thì ngồi thiền 45 phút mà thấy qua mau và không có vọng tưởng. Còn hồi trước ngồi có chừng 2-3 phút mà sao thấy nó dài lê thê. Tại khi đau quá nó điểm đang bị cực hình đó, nó dài lắm. Thì cái thời gian nó là vọng tưởng, tức là nó một cái illusion. Tức là khi mà mình đang an lạc hạnh phúc đó, thì thời gian mình thấy nó qua nhanh lắm. Giống như khi mình ngủ thiệt là say, không có mơ, không có làm chiêm bao gì hết đó. Cái tỉnh dậy đó, thấy ủi như mình mới ngủ có 1 tiếng mà là quất 1-8 tiếng đồng hồ rồi. Thấy nhanh quá. Còn mà mình không ngủ được chằn chọc suốt đêm mà sao cứ lâu lâu có nhìn đồng hồ, sao nãy giờ đồng hồ như nó đứng nữa, nó dài kinh khủng. Và khi mình trông chờ cái gì đó thì thời giờ nó cũng tự nhiên nó dài. Còn khi mà mình mà đang ở bên cạnh một cái người thương thân yêu đó, sao chờ chút xíu thời gian sao đi nhanh quá trời nhỉ, nó nhanh hơn là tên bắn phải vậy không? Nó nói lên cái gì? Thời gian đó chỉ là một cái illusion. Chính vậy cho nên tại sao mà dưới địa ngục nó lâu, cái thời gian dưới địa ngục nó sống rất là lâu kinh khủng. Tại bị hành hạ, mỗi lần có việc mà bị đau răng hay là có mấy phút là tối ngồi chờ đến mau đến sáng để mà đi dentist. Chính vì vậy khi quý vị ngồi thiền phải ráng làm sao cho nó có cái sự an lạc, thoải mái, relax. Còn nếu mà mình ngồi thiền mà để mà cực hình nó đau hết này đau hết kia thì mình ngồi thiền như vậy là sự chống chọi, mà mình chỉ có muốn mong hết là trời có gõ con một cái kêu một cái là mừng hú mừng hết lớn rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học technique khác. Technique này là technique chót. Technique này quý vị phải chép. Bắt đầu nó rắc rối rồi cho những người rắc rối. Mấy hôm trước là technique dễ mà những người khác vẫn chưa hài lòng, bây giờ phải làm cái khó. Technique này thì gọi là thiền kệ. Kệ tức là một bài kệ. Trước hết một bài kệ thường thường chỉ có 4 câu thôi. Tức là thời xưa khi người ta học đạo đó, người ta không có giấy để mà chép, mà cũng không có recorder để mà thâu để nghe nữa. Cho nên là mấy ông sư phụ thì dạy cái gì nó ngắn ngắn thôi để cho ta dễ nhớ. Thì dạy ngắn như vậy đó, thì là dạy bằng những bài kệ. Bài kệ ngắn. Thì quý vị chép trước. Bài kệ này có 4 câu thôi. Tức là 4 câu thầy cho bằng 2 thứ tiếng. Ở đây ai thích đọc tiếng Anh, ai thích đọc tiếng Việt. Rồi thôi thì cho tiếng Việt trước. Tiếng Việt đó là hít vào, thở ra. Câu thứ nhất. Câu số 2 là hít sâu thở nhẹ. Câu thứ 3 là bình an vắng lặng. Câu thứ 4 là vui sướng mỉm cười. Rồi xong rồi ha, quý vị chép được hết rồi. Rồi bây giờ tiếng Việt hơi dài chút, nhờ cho mấy câu bằng tiếng Anh nó ngắn hơn. Tiếng Anh là câu thứ nhất là in out. Thế thôi. Nghĩ xuống. Rồi xong chưa? Thế tiếp nhanh quá. Thì có thế thôi. Câu thứ hai là deep slow. Deep slow. Câu số 3 là peace calm. Câu thứ 4 bliss smile. Rồi hết. Tiếng Anh còn ngắn hơn nữa đấy nha. Thì cái bài kệ này đó là cái bài kệ đúc kết những cái mà mình tu mấy hôm trước. Tại mấy hôm trước mà mình làm gì, mình hít vào thở ra phải không? Nó tùy tức đó. Hít vào thở ra. Thì có một cái là mình hít vào thở ra đó, mình hít thở vào thở ra hoài mình chán. Cái tâm nó bắt đầu nó chán, nó bồ nó chán. Thì giờ phải dạy nó hít hoài như vậy không phải. Phải grow up chứ, phải có something change. Thì cái sự hít vào nó tiến triển. Đa số chúng ta là học trò ngoan, thầy dạy hít vào thở ra thì cái hít vào thở ra. Hít vào thở ra, ok, hít vào, hít nữa là hít, thở ra, ok. Rồi hít vào, thiệt chán thiệt. Có vậy thôi ha. Mình phải watching, tu tập thiền đó là ta phải quan sát, cho nên gọi là chữ quán. Quán là gì? Tức là observe. Nó observe tức là quan sát mà bằng cách rất là focus. Mà quan sát focus để làm chi? Để nhìn cái sự tiến triển của đối tượng. Giống như một nhà bác học mà để nhìn kính hiển vi á, nhìn nhưng mà trong lúc ông nhìn á, không phải nhìn khơi khơi, nhưng mà nhìn để làm gì? Để tìm tòi một cái gì đó. Thì khi mình nhìn với mục đích tìm một kiếm một cái gì đó, thì khi gì thấy cái gì lạ là mình mới nhìn thấy được. Còn mình nhìn chỉ nhìn thôi thì mình không thấy gì hết, chỉ thấy ở thấy vậy rồi thôi. Nên khi quý vị hít vào thở ra một thời gian rồi đó, mà mình tiếp tục nhìn cái hơi thở đó, thì mình sẽ thấy nó làm gì. Nó thay đổi làm sao? Từ từ cái hơi nó sẽ dài ra, cái hơi thở nó sẽ đi sâu hơn một chút xíu nữa. Nếu mình hít đều đặn đó, thì từ từ đó, giống như nước vậy đó, bắt đầu nó chảy một hồi, thì cái đường á, từ từ nó làm, nó lấn tới. Phải vậy không? Hay là nước nó dò xuống đá đó, thì nước chảy thì đá phải mòn. Tức là dò tóc. 100 năm sau nó mới lõ một cái. Thì khi mình hít vào thở ra đó, mà mình quan sát hơi thở đó, theo dõi nó, nhìn theo nó, thì mình sẽ thấy từ từ nó sẽ đi sâu hơn một chút xíu. Và khi đi sâu hơn đó, thì khi mà mình tiếp tục mình thở đó, thì cái tâm mình khi mà hơi nó đi sâu đó, thì cái tâm mình nó bắt đầu nó lắng xuống. Và khi nó lắng đó, thì cái hơi thở mình nó sẽ đi ra rất là nhẹ nhàng chậm rãi. Cái này là thật ra thầy xào thầy cho quý vị ăn luôn đó. Đây là cái tiến trình bình thường khi mà mình quán hơi thở. Thì nếu mà mình quan sát sẽ thấy nó đi như vậy. Thì cái này đó là cái natural process của cái sự hít vào thở ra với cái tâm vắng lặng. Hít vào thở ra, quý vị ngồi mới đầu vào á, cái hơi thở mình nó ngắn lắm. Tại vì tâm mình khác còn động thì tự động nó ngắn. Mình ngồi một hồi lâu đó, một tiếng đồng hồ đó, mình ngồi khoảng nửa tiếng đồng hồ đó, lúc nó lắng xuống rồi đó, bớt nghĩ rồi thì hơi thở tự động nó sẽ đi sâu hơn một chút và nó dài ra. Xong rồi khi mình thở thì hơi thở nó nhẹ hơn nữa, càng ngày nó càng nhẹ. Cho nên có nhiều người tu tập một hồi tự nhiên thấy hình như mình ngưng thở, thấy hết thở, tự nhiên ủa không thấy hơi thở nữa. Chết chưa, có nhiều người hoảng hồn nói ủa sao mình không thở nữa. Không phải, mình vẫn còn thở. Mà hơi thở đó nó trở thành vi tế. Nếu quý vị hít vào thở ra một thời gian sau rồi đó, thì quý vị để ý sẽ thấy cái hơi thở mình nó trở nên sâu và nó nhẹ. Thì khi nó thấy sâu nhẹ đó, thì quý vị noting nó, niệm nó, niệm tức là ghi nhận, ghi nhận noting. Thì khi đó khi mà mình thấy ngồi một hồi rồi thấy hơi thở nó sâu nó nhẹ rồi, thì lúc đó mình mới ghi nhận nó. Giống như ban đầu mình hít vào thở ra thì mình cũng ghi nhận khi hơi thở nó hít vào đi vào, thì mình niệm ghi nhận hít vào. Khi hơi thở nó đi ra thì mình ghi nhận, tức là niệm đó, chữ niệm là ghi nhận. Thở ra, hít vào, thở ra. Xong rồi cứ làm như vậy. Nhưng mà không phải làm như cái máy. Làm như cái máy là nó làm hoài à. mình làm mà mình xem xét hơi thở coi nó có bị biến chuyển gì không. Một thời gian mình thấy ô hơi thở nó dài ra hơn một chút, người mình calm down hơn một chút xíu, nhìn lại hơi thở có làm sao, thì bây giờ thấy nó đi sâu hơn một chút và hơi thở mình nó nhẹ hơn một chút xíu nữa, thì lúc đó mình đổi, mình sẽ niệm hít sâu thở nhẹ, hít sâu thở nhẹ. Mình hít sâu thở nhẹ một thời gian, tùy mới đầu mình hít sâu thở nhẹ thì nó sâu, nhưng mà sâu chừng như đây, chừng một inch. Mình tiếp tục hít sâu thở nhẹ, từ từ mình thấy ủi như nó dài là 2 inches. Mình tiếp tục làm nữa nó thành 3 inch. Đó, nó dài ra từ từ, nó dài tới mức nào đó thì mình để ý xem what happened xung quanh người mình. Tức là cái tâm của mình đó, ban đầu nó chỉ có theo hơi thở thôi, xong từ từ nó nhìn được cái gì beyond cái hơi thở, nó thấy hơi thở nó nhúc nhích, nó đi sâu và nó nhẹ hơn, và từ từ cái tâm nó mở rộng ra chút xíu, nó nhìn thêm nữa thì nó thấy bắt đầu toàn bộ cái thân có cái sự bình an và vắng lặng. Lúc đó cái tâm này nó ban đầu nó chỉ nhìn cái là hơi thở, rồi từ từ nó nhìn thấy cái tiến trình của hơi thở, xong rồi từ nó đi ra xa hơn một chút, nó nhìn được cái feelings, cái cảm thọ của hơi thở. Khi mà mình hít sâu thở nhẹ rồi đó, thì lúc đó cái tâm nó lùi ra một chút xíu, nó nhìn xa hơn đấy, thì thấy mình đang có sự bình an vắng lặng. Lúc đó tâm trở nên vắng lặng, hơi thở càng sâu càng nhẹ thì tâm nó trở nên càng vắng lặng hơn. Đó, thì khi đó mình mới chuyển sang cái câu thứ ba. Khi lúc đó mình thấy rõ là bình an vắng lặng thì lúc đó mình niệm tiếp, hít vào bình an, thở ra vắng lặng, bình an vắng lặng. Thì khi mình càng niệm như vậy đó thì mình càng thấy bình an. Bình an là peace. Thì khi mà quý vị đạt được cái bình an vắng lặng rồi đó, thì cái buổi ngồi thiền của mình đó, muốn ngồi hoài, muốn ngồi lâu, nhưng mà nếu mà chưa được cái này thì thôi phải nhanh hơn. Thì tu mà phải tới được cái bình an vắng lặng như vậy đó, trong đạo nó gọi là cái pháp lạc. Pháp lạc tức là sung sướng nhờ tu hành Phật pháp. Mà tu không được pháp lạc, tu khổ quá. Tu gì khổ quá, khổ quá. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Ôi em ru bình an sướng rên. Bây giờ mình tiếp tục đi. Thầy kể ra đây đó, nhưng mà nó không phải đi nhanh vậy đâu. Nãy mình nói được nó nhanh lắm, bây giờ nói nó nhanh lắm vậy. Nhà muốn đi từ cái khúc mà hít vào thở ra cho tới khi được bình an vắng lặng đó, có thể mình phải ngồi mấy tháng trời, cả mấy năm. Nhưng khi bình an vắng lặng rồi đó thì đi tiếp, bình an hồi, bình an cuối cùng, bình an, peace, calm, ngồi hồi lâu nữa. Thì cái bình an đó là cái sự hạnh phúc, happiness. Mà hơn happiness nữa là bliss. Cái này là maximum rồi. Bình an, peace, peace thì lên một bậc nữa là happiness. Mà happiness còn nhấn ra thêm cái nữa là cái bliss. Thì khi đó là tự động mình mỉm cười giống như Đức Phật đó. Lúc là cái đó là gọi là hỷ lạc. Thì khi người tu mà vào cái sơ thiền á, thường thường mình tu nó thì bắt đầu mà tới mức nào đó thì con người đi sang cái tầng thiền. Nhưng tầng thiền đó nó có tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì cái mấy cái thiền đó trong danh từ của đạo Phật đó, nó có nhiều cái danh từ gọi là ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc và xả niệm thanh tịnh. Khi mà chứng được sơ thiền là cái tầng thiền thứ nhất đó, cái tên của nó là ly sanh hỷ lạc. Ly là lìa, detach. Khi mà detach những cái worldly things, tức là cái đồ thế giới, cái đồ thế giới ta bà này đó, là lo nè, nghĩ nè, buồn nè, giận nè, thương nè, tủi nè, ganh nè, ghét nè, sợ nè, đủ thứ tất cả những cái thứ của thế giới này đó. Thì mình ly thì thắt được những cái đó, đó nhả nó ra thì tự nhiên thấy sướng, thì là sướng rồi. Ly lìa được những cái đó, lìa được những cái phiền não thì nó sinh ra cái hỷ lạc. Hỷ là vui, lạc là sướng. Khi mà cho nên những người mà chứng thiền rồi đó, họ có thể ngồi thiền được từ một ngày tới bảy ngày. Tức là những người tu thiền tới mức nào đó thì người ta đạt được cái sự an lạc. Cái sự an lạc đó, thiền duyệt vi thực, tức là cái sự mà an lạc của thiền đó, trở thành thức ăn. Nên có thể nhập định một ngày hai ngày không cần ăn. Và khi mà an lạc như vậy đó thì trong cái sọ dừa này nè, chất dừa khô này nè, trong nó tiết ra những cái chất hormone. Tiết ra mấy cái chất đó nó làm cho con người tự nhiên nó sung sướng rồi. Cứ biết những cái người mà cũng rất, người ta đâu cần ăn đâu, chỉ tay ra chích một phát thôi, chích một cái lại bay lên trên, rồi hết thuốc cái đó xuống, chích phát nữa, chích một phát lại bay lên, không cần ăn. Xong mấy người nó ra gầy nhom cả, những người nghiện xì ke gầy nhom mà quý vị đâu cần ăn đâu. Nhưng mà lúc nào cũng sống trên mây hết sướng lắm. Thì mình tu thiền á, tới mức nào á, thiền duyệt vi thực, được hỷ lạc rồi, ly sanh hỷ lạc, ly ba cái đồ rắc rối ở dưới trần gian này, ly được cái đó thì đạt được cái ly sanh hỷ lạc. Nhưng mà ly xong rồi đó, nhiều khi ngồi thiền hồi 7 ngày chắc cũng đói bụng, vậy ra cái thực. Phải tu hơn nữa một hồi, đi sâu vào cái tâm thức của mình đó, đạt được cái bình an đó, thì sang cái tầng thiền thứ hai gọi là định sanh hỷ lạc. Tầng thiền thứ hai là định sanh hỷ lạc, tức là sao? Tức là lúc đó là cái tâm nó phải định hơn nữa, đi sâu vào định, tức là samadhi. Samadhi đó, đi sâu vào định. Thì sâu vào định như vậy đó, thì cái tâm thức nó an trụ trong cái sự an lạc sung sướng nó lâu hơn nữa, gọi là định sanh hỷ lạc. Thì luôn luôn nó có chữ hỷ lạc. Hỷ là vui, lạc là sướng. Thì hai cái này nó khác nhau chỗ nào? Cái hỷ đó là cái vui của cái tâm thức. Hỷ là một cái sự vui của cái tâm thức. Còn lạc là cái sướng của cái thân xác. Một cái của tâm, một cái của thân. Vì thế người nào tu tập mà mặt người ta lúc nào cũng tươi rói, mỉm cười, thoải mái, dễ thương, biết tu đúng rồi. Tu vào chùa cái nhìn thấy người ta mặt trừng trừng, mắt trợn, mặt nhăn, sợ sợ ăn thịt mình đó, tại sợ mấy ăn bụng, ăn đồ chùa mà ăn chùa không trả tiền, khó chịu lên. Thì cái đó là thấy tu không chưa đúng. Nên tu một hồi phải phát tướng. Phát tướng không phải mập thô lô nha. Phát tướng là phát hào quang, là gọi là phát tướng. Đó là mặt mày, nghĩa là vui vẻ, từ bi, hài hòa, vân vân. Còn những người tu thời nay phát tướng là tại Phật tử cho ăn nhiều quá, cho ăn bột ngọt, cho đồ mỡ nhiều, chiên xào không, hồi tu hồi phát tướng. Không phải phát tướng là phát phì. Thì có thể bắt đầu từ sơ thiền là hỷ lạc, ly sanh hỷ lạc. Kế tiếp là định sanh hỷ lạc, đang tầng thứ nhì rồi. Định tức là an trụ trong cái mà cái sự an lạc đó mà không có bị những cái gì tới quấy nhiễu nữa. Tức là nói cách khác là chỉ là cái sự tiếp tục. Ban đầu chỉ có cái người sơ thiền ra ngồi nữa có 7 ngày thôi, sau đó phải đi ra làm cơm ăn đói bụng. Nhưng mà cái người chiến thắng được cái đói bụng, nó rục trong này, nói chồng mày đói luôn, I want to eat something else than food. Không có ăn grosser food nữa, không ăn phở, ăn mì, ăn ba cái đồ đó nặng quá, ăn xong phải tiêu hóa. Ăn zen food. Thì ăn zen food, mới đầu ăn zen food không được đâu quý vị, nó không có mùi vị hết á. Đến khi mà ăn được zen food, tức là ăn được thiền duyệt vi thực đó, nó đồng hồi thêm nữa, tăng lên 2 tuần. Sống trong hỷ lạc quá rồi. Nhưng mà cái người tu thiền đó mà bắt đầu hỷ lạc sung sướng quá rồi, sướng quá rồi, cứ ngồi ý trong đó hoài nó không được á. Bắt đầu dính mắc vào, trở nên attachment. Tức là người đó nó tu phải ngã luôn, detach. Tại mình detach ba cái đồ của thế gian rồi, cái đầu mình được cái đồ mà hỷ lạc của sắc thế gian, bám vào đó, cái đó là hỷ lạc. Cái đó là cái hỷ lạc, là cái vui sướng nhẹ nhàng của sắc thế gian, không muốn dính vào thế gian nữa. Thì những người mà tu tiếp tục đó, gặp sư phụ cũng bảo bây giờ phải bỏ luôn, vì attach vào má cái đồ hỷ lạc nhiều quá, phải bỏ nó đi. Thì sang cái tầng thiền thứ ba đó là gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Ly là bỏ luôn cái hỷ luôn, bỏ luôn cái vui của thiền định luôn, bỏ luôn nó, không có attach nữa. Tức là muốn ngồi thiền 2 tuần lễ để mà thưởng thức cái hỷ lạc đó, bây giờ làm sao khi mà hỷ lạc tới đó, ở trước là mình bị ngứa đó thì mình ly nó, không thèm gãi. Nhưng giờ cái sướng nó tới mình cũng không thèm để ý nó, không thèm attach nữa. Cái đó mới khó. Nhiều người tu mà cái đau thì bỏ, mà cái sướng thì không muốn bỏ. Thì cái sướng mình cũng phải bỏ luôn. Và khi ngồi thiền mà sướng quá, là mình nói ồ sướng quá, đã quá, ồ sướng quá. Thì lúc đó đang tầng thứ ba không mỉm cười nữa, không thèm, không thèm cười nữa. Tại vì bỏ luôn, không đâu còn dính nữa. Thì ban đầu niệm cong lên lại cái tầng thứ ba, cái nó trở lại ngang, niệm ngang bình thường, ly hỷ. Nhưng mà ly hỷ á, thường thường á là hỷ lạc, nhưng mà khi mình ly hỷ, bỏ cái hỷ đó, thì nó phát sinh ra một cái là diệu lạc, cái sự sung sướng rất là vi tế. Tức là bình thường mình á, mỗi lần mình muốn sướng á, thì mình cười phải ha ha ha, hô 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 hô, la ung sùng lên thì mình mới sướng, để cà tưng lên mình mới sướng. Đến khi mà mình tu hồi đó, mình thấy ủa sao nhảy cà tưng cái thế cũng hơi mệt đó nhỉ, nhìn cái tưng thấy cũng hơi mệt, thôi ngồi chỗ mỉm cười thấy ngồi cũng đã. Thì cái đó là ly hỷ diệu lạc. Còn trước là hỷ lạc, nhảy cái tưng, cái tưng lên, nhớ lên khỉ vừa nhảy vừa vỗ tay vừa đập rầm rầm rầm. Nhưng mà hồi nhìn thấy một cái này nó cũng vui thiệt, cũng vui thiệt, nhưng mà sau nó thấy mệt quá, thôi mình bỏ luôn, không thèm chơi cái này, nó ngồi im. Thì cái đó ngồi im đó là ly cái hỷ, cái hỷ thô đó. Thì tự nhiên mình được cái sung sướng, mà cái sung sướng nó nhẹ lắm, nó nhẹ gần như là không có rồi đó, gọi là diệu lạc. À, trong này không có ai có tên là diệu, đa số mấy những người nữ thì cái quy y nó quý thầy hay đặt tên diệu lắm, là diệu chát, diệu chát, diệu nhạt, diệu lạc, diệu diệu đỏ, diệu đế vân vân. Diệu tức là rất là vi diệu. Thì giờ có cái hỷ lạc đó, vậy là rất là diệu lạc như vậy. Nhưng mà người tu thêm nó thấy ồ, hãy còn dính, hãy còn dính vào cái đó. Thì sang cái tầng thứ tư luôn nữa, càng vi tế là càng đi lên cao, nó nhã nhã dần. Nên tầng thứ tư đó gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Xả, xả là bỏ luôn, dục luôn, cái gì cũng xả hết. Xả, xả niệm thanh tịnh, tức là tất cả cái lạc, cái hỷ, cái gì bỏ hết, bỏ hết. Cuối cùng chỉ còn giữ lại một cái tâm thanh tịnh thôi, hay là cái niệm thanh tịnh thôi. Thì lúc đó tâm ấy trở thành hoàn toàn là purify. Rồi, nhưng mà tới xả niệm thanh tịnh xong chưa giác ngộ nha quý vị. Cái đó mới là tầng thiền thứ tư thôi. Xong sau đó Đức Phật thời xưa đó, ngày tu rồi ngày đi như vậy đó. Khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, ngày đi qua 4 tầng thiền này, rồi cuối cùng ngày thấy hãy còn thô quá, ngài mới bỏ luôn hết cái 4 cái này, ngài đi lên cao hơn nữa. Tâm thanh tịnh lắm rồi nhưng mà chưa giác ngộ. Tâm thanh tịnh hả? Vô ngã chưa hả? Chưa vô ngã. Tại vì cái người đó khi ngồi thiền á, thì mới trụ vô cái đó, mà khi ra thiền á, thì lại hết. Chứ người tu thiền á, khi mình 4 cái thiền vừa rồi đó là những cái trạng thái của tâm thức. Trạng thái của tâm thức khi mình vào ngồi, mình ngồi thiền á, mình trải qua, mình focus rồi, thì rồi cái tâm mình á, nó sẽ đi, nó shift từ cái level human này là tham sân si đục nhô la hét buồn đầu vân vân. Ngồi thiền một hồi nó sẽ lắng xuống, thì nó bắt đầu nó shift lên, nó nhẹ lên một chút, lên một chút, lên nó tầng thần thứ tư, nó đứng ở đây thì nó bắt đầu nó clear rồi, nó thanh tịnh rồi. Nhưng mà khi mà mình xả thiền á, tức là ngưng ngồi thiền, ngưng ngồi thiền 1 tuần lễ đi ra, thì cái trạng thái đó mất. Nếu không khéo ai tới chọc tức nó sợ nổi sân lên lại. Giống như sao? Giống như ly nước mà. Cái này giờ thầy lắc đó, nó vẫn trong. Nhưng mà cái, nếu mà thầy ra múc nước ở ngoài sông á, để lên một hồi nó đục. Nhưng mà phải để một lâu, một tiếng là gì đó thì mấy cái cạnh, cái bùn nó lắng xuống. Lắng xuống thì cái phần trên nó sẽ trồng. Nhưng mà cái bùn còn trong đó không? Còn. Người khác không biết tới cầm lắc mấy cái thì sao? Thì cái này lại đục lại. Đục lại thì muốn nó trong phải làm gì? Lại để lại, để cho nó yên. Thì cái mà để yên như vậy đó là ngồi thiền. Hồi tâm nó được thanh tịnh. Thì thanh tịnh thì nó cái khúc trên nó trong. Nhưng mà những cái bùn này nó là phiền não. Nó chỉ làm gì? Tạm lắng xuống thôi. Tạm lắng xuống. Cho nên những người tu như vậy đó, có nhiều khi mình thấy người ta tu khá quá, tới chọc tức một cái mất ngay, hoài nằm lại, start over, lại ngồi lại, ok, chờ tôi lên núi làm lại, ngồi 10 năm lắng xuống rồi thấy đã là khá lắm rồi. Cái này ngon lành rồi, cái xuống núi, xuống núi xong rồi bị ai đó chọc tức một cái, lại bị lại tức quá, lại lên núi lại, nó chạy lên chạy xuống vậy đó. Đến khi nào á cái bùn ở dưới này đó mình phải biết cách mình, quý vị, cái phần trên lọc này đây đổ ra cái ly khác, cái này vứt đi, chứ vấn đề nguyên trong này là ai chọc lắc một cái lại dâng lên lại, cái này thao hồ lắc nữa, cái này nó giác ngộ rồi, cái này giác ngộ rồi, no way, thầy muốn lắc sao nó cũng trong rồi. À, bình nước này giác ngộ rồi quý vị. Câu hỏi gì? Vô tầng thiền não hả? À, tu đà hoàng hả? Tu đà hoàng nó vô tầng thiền não đó. Tu đà hoàng nó là chuyện khác. Mấy người chứng quả tu đà hoàng là người đã diệt trừ được phiền não. Tức là những người đã bỏ được những cái phiền não, tức là những cái chủng tử xấu. Tu đà hoàng là người đã bỏ được ba cái tà kiến. Tức là cái wrong view. Chưa hết là thân kiến. Tức là cái belief system, nghĩ rằng, cho rằng, tin rằng cái thân này là mình. Nó đau hả? Nó đau thì nó đau chứ làm gì mình. Đau răng thì răng đau. Khóa này phải khóa vô ngã, người đừng hỏi rắc rối vô ngã. Người đọc sách vô ngã. Thân kiến. Rồi kế tiếp đó là giới cấm thủ kiến. Tức là người tu đạo hoàn không tin vào những cái giới cấm thủ, tức là những cái giới mà cấm của ngoại đạo. Rồi cái nữa là tà kiến. Nói cách khác là một khi tu đạo chứng quả tu đạo hoàn là hoàn toàn tin vào luật nhân quả, tin vào tam bảo, không có tin tà ma ngoại đạo. Nhưng mà người tu đạo hoàn hãy còn ái dục, hãy còn sân. Cho nên thời Đức Phật vẫn có những người vẫn là cư sĩ, vẫn có gia đình mà họ chứng quả tu đạo hoàn. Cho nên tu thiền, vào những tầng thiền, ngồi thiền lâu, ngồi thiền giỏi chưa chắc là chứng quả gì hết. Cái đó chỉ là mind training thôi, là một cái sự mind training, sự luyện tâm thôi. Còn chứng quả hay không á, là trong đời sống hàng ngày nè, mình đối xử tiếp xúc với mọi người nè, mình xem người ta nói một câu sóc óc thì coi cái óc mình có bị sóc không. Nếu mà nó vẫn tỉnh bơ đó thì biết thì mình khá rồi. Rồi đi đâu mà thấy ai mà có đồ đẹp á, không có tham, không có hỏi chị mua ở đâu nè, mình không ăn cắp thì hỏi chị mua ở đâu nè, mình tới mua. Cái đó là tham. Thì tất cả những cái đó là cái người tu hành là mục đích chính là tu luyện thiền để làm chi, để làm chủ được cái tâm, làm chủ được cái tâm để làm chi, để loại trừ những cái phiền não, những cái cặn bã, những cái chất dơ trong tâm thức. Còn tu thiền á, có nhiều người tu thiền để làm chủ cái tâm ra, xong rồi cái luyện thần thông. Thì tùy cái người tu thiền, cái mục đích tu thiền là mind training, để làm chủ cái tâm của mình, làm chủ tâm mình để làm chi. Một, làm chủ như là Đề Bà Đạt Đa đó, tu thiền xong rồi như là tu thiền để chi, mục đích chứng thần thông. Cho nên để bạn đã tu một hồi có thần thông, có thần thông để làm gì? Để hại Phật, để mà chiêu dụ những tỳ kheo khác. Thấy ông ta tu cũng ngon lành lắm, là ta đi xuyên qua tường là ta bay này, ta làm đủ lắm hết. Ô trời ơi, ông này cũng đắc đạo rồi. Đâu đắc đạo đâu. Tại sao? Ông vẫn còn tham sân si đầy ở trong đó. Nhưng mà tu control được cái mai rồi đó, thì tới mức nào đó thì quý vị sẽ khai mở được những cái super power trong người mình.
Control cái
mai
có thể, control cái
mai
được mà có thể đi
qua
tường được.
Control cái mai thì mình có thể đi qua tường được hả? Chưa đủ. Khi control cái mai rồi đó, sau đó mình phải luyện, luyện những cái technique để đi qua tường. Cô muốn đi qua tường à? Làm gì? Còn trong cái mai đó là luyện cho cái tâm của mình đó, nó nhu nhuyến, nó đi theo cái ý mình muốn. Và sau đó muốn đi qua tường là phải luyện kiểu khác. Giống như vàng á, quý vị nấu cho nó chảy ra rồi đó, nó thành cái nhẫn cô đeo không? Thì tùy sau đó cô muốn nhẫn thì cô phải đưa làm cái kiểu khác. Cô muốn đồng hồ làm cái khác. Thì tu thiền đó là làm cho vàng nó chảy ra nước, rồi sau đó làm cái gì đó. Người tu thiền cũng vậy, người mà muốn đi siêu pho tử, người muốn độn thổ, người muốn bay lên thì phải luyện cái khác nữa. Khi nào cô control được cái mai xong cô tới gặp thầy. Nhưng mà không cho cô lên cấp nhà băng á, phải ký giấy giao kèo trước đàng hoàng. Trả lại bốn cái câu. Hít vào, thở ra. Hít sau, thở nhẹ. Bình an, vắng lặng. Vui sướng, mỉm cười. Ai lười biếng thì in, out, deep, slow, peace, calm, bliss, smile. Rồi, rõ rồi ha, bây giờ cách thực tập làm sao? Thấy bốn câu vậy đó thì giờ tu sao giờ? Tất cả cuộc hành trình nó đều bắt đầu bằng những bước chậm chạp. Thì thực tập làm sao? Quý vị vào đó, mới vào, quý vị lắng tâm xong xuôi hết rồi, quý vị bắt đầu hít vào, thở ra. Quý vị tập cái câu hít vào thở ra đó, trong vòng 10 hơi, 20 hơi. Đến khi nào mà vào ra thấy nó smooth rồi đó, thì lúc đó quý vị bắt đầu chú ý xem hơi thở của mình nó có sâu và nhẹ hay không. Nếu nó chưa sâu và nhẹ đó, vào ra tiếp. Mà trào hoài nó không chịu sâu đó, thì làm ơn nín hơi giống như thầy chỉ hồi sáng đó. Nín hơi chút xíu và nó có dài ra không? Nhưng nãy giờ thở 10 phút rồi mà vẫn chưa dài như vậy. Thì làm gì? Nín hơi. Thay vì hít vào thở ra là 1 second, 1 second, 2 second. Nín 1 second là thành 3 rồi, là hơi của mình nó biến thành 3 second rồi. Nín hơi một cái. Làm một chút xíu tiếp tục thở. Đến khi nào quý vị cảm thấy nó dài đó, thì lúc đó mới được sang câu thứ hai. Quý vị hiểu không? Dài hơn chút xíu cũng được, gọi là 1/4 inch thì cô được sang câu thứ hai. Chứ không phải thấy về thầy vừa mới cho cái vào vô, hít vào thở ra, hít sau thở nhẹ, bình an vắng lặng, vui sướng mỉm cười. Ok, lặp lại. Tu mà của con này nó đâu có thành vậy, là học thuộc lòng rồi. Quý vị trả bài cho thầy đọc, đọc tu như con két nữa. Cũng của con người tu vậy, sao người ta ra thấy bình an vắng lặng, công bình tu rồi sao hồi chả thấy gì cả, tu đâu trúng đâu. Cho nên chính vậy đó, cái mấy cái kinh quán niệm hơi thở của Đức Phật đó, thở vô dài tôi biết tôi thở vô dài, thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn. Hồi xưa thầy cũng tu vậy, cứ đọc thuộc lòng bài kinh là xong, cái ngồi thiền cứ đọc tới đọc lui hoài, cái là tụng. Thầy cho quý vị cái này để quán tưởng chứ không phải để tụng. Rồi quý vị bắt đầu ngồi thiền ngay. In, out, deep, slow, peace, calm, bliss, smile. Rồi xong rồi thầy. Chưa được một phút. Không có. Nếu mà thầy không có giảng cái này đó, là quý vị làm vậy. Làm giống như hồi xưa thầy đọc nguyên cái bài kinh 16 cái step của Đức Phật, kinh quán niệm hơi thở, thầy cũng đọc y chang vậy. Hồi xưa đó nó 16 cái, là bây giờ thầy condemn lại còn có 4 cái. Khi quý vị cứ hít vào, thở ra, thở vào ra phải xem. Cho nên mình nóng lòng lắm, coi nó vào ra không bao giờ nó dài ra chứ. Nãy giờ vào ra 10 phút rồi vẫn chưa dài. Đó, nhìn nữa. nhìn sâu coi nó dài nữa chưa, nãy giờ thấy chưa dài nha. Tới đây họ nhìn còn chút xíu, họ hít vào nhẹ nhẹ thôi, đừng có làm mạnh quá block, ngừng lại nhẹ ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra. Mình phải kiên nhẫn, tại mình muốn đi nhanh là muốn sâu liền, muốn đi muốn làm một lèo bốn câu cho nhanh liền đi ra không được. Để hít vào thở ra một thời một hồi, mình lo chăm chú như vậy đó thì quý vị sẽ thấy nó khác. Tại vì sao? Tại vì mình đang hít vào thở ra muốn đang đi sang next step. Còn hồi đầu mình hít vào thở ra mình thấy hình như là forever, chỉ nó cái gì có đó thôi, chỉ hít vào thở ra thôi nhưng mình chán lắm. Còn cái này hít vào thở ra mình biết làm sao, mình ráng một hồi đó thì nó sẽ sâu và nhẹ. Thì có nhiều khi quý vị mới bắt đầu đó, 20 phút quý vị bắt đầu từ từ bắt đầu sang hít sâu thở nhẹ, trên 2 câu sau đó, chưa có thể dở lại, về nhà làm tiếp. Còn nếu mà ai mà ngồi 5 phút mà sâu nhẹ được đó, thì quý vị sang câu sau. Nhưng mà khi mà thầy nói sâu đó, nhẹ là sao, mình vừa mới qua được cái khúc này, cái này sâu rồi, cái sang câu sau là không được đó. Cứ vì về sau làm sao á, hít vào đó thấy hơi nó đi xuống tới đan điền đó, thì lúc đó mới kể là sau. Tức là khi hít vào mà thấy bệnh nó phình ra thì lúc đó mới kể là sau. Mà khi thở ra nhẹ là sao, khi thở ra đó, mà mình không cảm thấy cái hơi của mình nó đi xuyên qua lỗ mũi nữa, không còn nghe thấy, không còn feel được ở mũi hay miệng nữa, thì lúc đó mới coi như là hít sâu thở nhẹ. Rồi thôi, đây là cái technique chót cho quý vị. Ngày mai thầy sẽ dạy một thuyết pháp, sẽ dạy cái tu thiền trong đời sống hàng ngày. Xưa nay nhất là những người tu tịnh độ, họ không có hiểu, tại vì họ không có tu thiền, nên họ có một cái thành kiến về thiền, nghĩ là thiền tu thiền khó, tu thiền đâu có ai giác ngộ đâu mà tu thiền gì, chứ hết đâu có cần giác ngộ gì đâu. Mình tu thiền chứ hết là mình được ăn lạc. Sau khi quý vị xả thiền đó, nó có cái dư âm, tức là khi mình xả thiền xong đó, cái FV của thiền đó, của cái tâm lắng đó, nó tiếp tục, nó vẫn tiếp tục. Và khi mình làm như vậy đó là mình tạo nên một cái thói quen, cái tập khí, cái nghiệp mới. Cái nghiệp đó là gì? Nghiệp thanh tịnh tâm. Mình đang tạo một cái nghiệp mới, giống như mình hay nói xạo đó, thì nó tạo ra cái nghiệp. Mình làm một cái gì hoài nó thành một cái nghiệp. Thì khi mình ngồi thiền á, thì nó tạo ra một cái nghiệp. Cái nghiệp ngồi thiền, nhưng ngồi thiền nó làm gì? Cho cái tâm mình trở thành vắng lặng, trở nên thanh tịnh. Tức là mình thanh tịnh hóa cái tâm của mình. Khi mình hết thiền rồi đó, thì mình không có đứng ở trong 100% cái thiền đó, nhưng mà nó với thời gian nó fade away, nó hết. Trên vừa vạn nó chưa hết, cái ngày hôm sau mình lại ngồi lại, fill up lại, nó lại lên. Thế hồi xưa thầy chưa tu thiền á, thầy ai nói đụng tới mình cái là mình khó chịu liền. Sau mình tu tập thiền, mình lắng tâm rồi đó, thì khi mình tiếp xúc thì cái tâm mình đang ở trạng thái lắng đó, thì người ta nói mình không bị. Đó, đúng rồi. Thì cũng vậy đó, thì chị buồn nó lắng xuống là có người có đụng nhẹ cái thôi, thì nó chỉ nhít một tí thôi lại xuống. Hồi xưa người ta mới nói nhẹ mình một câu thôi là mình đã khó chịu rồi. Mình tu tập một thời gian đó, người ta chửi mình một câu thì mình mới sùng. Mình tiếp tục tu đó, người ta chửi mình một câu mình thấy thường quá, cái này tâm mình tự nhiên phải thương, tự tâm nó tiếp tục nó vắng nặng à. Nhưng mà người ta chửi câu thứ ba cái, tức là người ta lắc hơi mạnh á, thì mình lại khó chịu. Thế nên khi tu thiền khá rồi đó, thì ta chửi 10 câu mình vẫn tỉnh bơ. Nhưng mà ta thử chửi tới câu thứ 11 nữa mình lại sùng. Mày tu lại, người sau đến ta chửi 100 câu vẫn không thấy sao hết. Mày 101 lại sùng. Về tu lại, mình rất là bào mòn dần như vậy. Hồi xưa mình mới đi mà thấy mà hàng sale là mua 10 cái. Tu này từ từ thấy hàng sale mua còn 5 cái thôi. Tại sao? Tại khi tâm vắng lặng á, thì tự động những cái kia đó, những cái tham sân si đó, nó khó khởi lên. Tại nó chìm xuống sâu quá, tại tâm vắng lặng nó chìm xuống. Trên tu một hồi nữa, thấy đồ xe mua con cái. Tu một hồi không mua nữa, đồ xe là đồ dở. Câu hỏi rất là hay. Tại cô này thấy cô hỏi vậy là biết là cô muốn tu chứng đạo đàng hoàng chứ không phải tu muốn giải thoát đó, đó thì phải đi sang cái những cái quý vị cần nhớ. Đầu khóa thầy nói gì? Khóa này là khóa tu gì? Tu thiền học cái gì? Thiền căn bản. Rồi chúng ta học cái gì? Quý vị chắc quý vị quên rồi. Thiền chỉ. Thiền chỉ thôi. Chỉ tức là đứng lại. Thì thiền chỉ đó, thì cái kết quả nó sẽ đưa tới cái định, tức là gọi là thiền định samadhi. Thiền chỉ là samatha. Samatha một hồi nó dẫn tới samadhi. Samatha là cái technique, là cái phương tiện, và samadhi là cái kết quả. Khi mình đạt được samadhi, đạt được định, là tâm mình nó đứng lại. Lúc đó không ai chọc tức mình được nữa. Nhưng mà những phiền não nó chưa hết. Đó là lý do mà hai ông thầy đầu tiên của Đức Phật là Uất Đầu Lâm Phất với lại Kalama đó, mấy ông chúng từng thiền rất là cao, nhưng mà mấy ông xả định một cái là hết liền. Thí dụ như Uất Đầu Lâm Phất cũng ngồi thiền lâu lắm, ngồi cả tháng trời, nhập định cả tháng trời, không đói không ăn gì hết đó. Ngồi yên du im ru rồi. Ngồi thiền bên dòng sông, rau tóc mọc tùm lum không cả. Rồi đầu tóc nó mọc, nó như là ổ quạ vậy đó. Thì mấy con chim đó, nó thấy vậy nó bay tới nó làm ổ. Làm ổ, hứa chỗ này êm quá, tóc nó trùng luôn rồi. Thấy êm quá, tới nó đậu, đậu làm ổ. Chim nó ở, thì quý vị biết gì, mình đi xe hơi nó còn làm gì. Nó làm á, mặt ngoài ống nó đầy hết. Nhưng mà lúc ống nhập định, ống không có biết. Lúc ống nhập định thì sao? Cái tâm nó đi rồi quý vị. Tâm nó rút vào cái chỗ, cái level khác rồi. Đến khi ông xả định á, tức là trở lại bình thường á, thì ông mở mắt ra thì trời ơi, nó bầy nhầy hết trên mặt. Thì ông xong thì ông cầm nguyên cái ổ văng nó xuống sông luôn. Đúng rồi. Định tức là gì? Định tức là làm cho lắng thôi, nhưng mà cái sân nó nằm ở dưới này. Bây giờ cô muốn mà nhắc cái này ra đó, thì phải đi sang khóa cái kế tiếp, đó là thiền quán. Chữ thiền quán đó là vipassana, tức là insight meditation. Lúc đó tâm mình nó vắng lặng rồi, thì mới dùng cái tâm thanh tịnh vắng lặng đó, mới focus vào cái laser. Thì nó qua laser nó mới bắn vào một cái phiền não nào đó, bắn vào nó một hồi thì nó bể tung ra. Thì cái thiền quán nó đòi hỏi mình cái quán chiếu là observe, chiếu là focus vào. Cho nên muốn diệt trừ phiền não mà uproot nhổ hết lên phiền não, nó phải đi sang cái gọi là thiền quán. Thì khi Đức Phật tu đến tứ thiền xong rồi, thì Ngài đi lên đến 4 cái định ở trên nữa, là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Ngài đi lên 4 cái tầng thiền trên nữa vẫn chưa đắc đạo. Tại vì đi càng cao thì cái tâm thức này càng đi tới tâm thức nó vi tế hơn nữa, nó vắng lặng hơn nữa, vắng lặng kinh khủng luôn. Nhưng mà vẫn chưa đắc đạo. Tại sao? Tại chưa có facing với những cái phiền não. Nhà cô này có hỏi có phải thiền định trước thiền quán không hay là song song, thì cái này nó có nhiều trường phái. Cái trường phái mà thời xưa của thời Đức Phật đó, mà cái tiến trình của Đức Phật đi đó, Ngài thiền định trước và thiền quán sau. Tức là Ngài đi thiền định trước, xong Ngài mới quán sau. Mà sau khi này á, một số đệ tử của Đức Phật á, cũng đi như vậy. Tại vì một số đó như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp v.v. thì những người đó trước khi gặp Đức Phật, họ đã tu thiền định, tu theo ngoại đạo. Họ cũng đạt thiền định rất là cao mà họ cũng không giác ngộ. Cho nên họ phải gặp Đức Phật để tu thiền quán. Cho nên khi họ tu thiền quán, Đức Phật dạy một cái họ giác ngộ ngay. Cái đó là cái lợi ích của những người đã tu thiền định trước. Tại sao? Tại cái tâm của họ đã được training rồi, đã được luyện rồi. Cho nên xài cái tâm đó chiếu vào, meditate vào một cái vấn đề nào đó, thì nó phá vỡ được. Thì trong cái chữ meditation, meditate đó, tiếng Tàu nó dịch là tĩnh lự. Tĩnh lự là gì? Tĩnh là yên lặng. lỡ là tư duy, tư duy về một vấn đề với một cái tâm vắng lặng. Còn mình á, mình suy nghĩ về một vấn đề nhưng mà với cái tâm loạn xà ngầu, rối bồng bông. Mình cũng biết suy nghĩ vậy, mình đâu ngu đâu. Khi quý vị có problem gì đó về cũng ngồi suy nghĩ, bóp đầu bóp chán suy nghĩ. Mấy người làm programmer có suy nghĩ không? Suy nghĩ dữ lắm đó. Làm dễ sợ lắm. Cũng phải suy nghĩ nhưng mà với cái tâm lo, nếu mà không làm nó ngày mai nó đuổi, không có tiền. Thì cái tính lự meditation đó, là mình suy nghĩ, tư duy về một vấn đề sau khi cái tâm của mình nó được vắng lặng, gọi là tĩnh lặng. Tĩnh lặng, lặng là tư duy với một cái tâm vắng lặng. Chữ meditation là như vậy. Còn những cái mà mấy hôm nay chúng ta học đó, là tập cho chúng ta cái gì? Cái gọi là concentration, tập trung tâm ý. Tiếng Tây Tạng đó, nó gọi là chine. Còn vipassana là lắc tông. Tu theo Tây Tạng cũng phải đi qua hai cái giai đoạn đó, Shinne với Lắc Tông. Đó là cái diễn tiến chung thời xưa. Nhưng về sau này đó, sau khi Đức Phật dạy về tứ niệm xứ, thì trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật không có bắt mọi người phải đi qua thiền định. Cứ quán chiếu tứ niệm xứ thì sẽ giác ngộ. Thì có những người tu tứ niệm xứ họ được giác ngộ, không cần phải đi qua thiền định. Thì cái đó nó chia làm hai loại người giác ngộ. Có những người giác ngộ mà có thần thông, và những người giác ngộ mà không có thần thông. Những người giác ngộ mà có thần thông là những người đã tu thiền định, chứng thiền, rồi chuyển sang tu quán và giác ngộ. Thì những người đó khi giác ngộ họ có thần thông. Ví dụ tha tâm thông, túc mạng thông. Tại khi tu thiền tâm nó vắng lặng đó, thì nó khai mở được những cái bí huyệt trong cái bộ óc này. Hai cái huyệt mà cho cái vị thần thông đó là cái gì? Cái đó là cái tuyến tùng, lại tuyến yên, pineal gland với lại pituitary gland. Khi activate được tuyến là ngay sau này, tuyến pituitary đó, thì tự động quý vị khai mở được con mắt thứ ba, third eye. Thì cái đó là cái gì? Quý vị sẽ có một cái danh từ tiếng Mỹ, nó gọi là clairvoyance. Cái nhiều cái trình độ, cái trình độ sơ cấp nhất là quý vị nhìn thấy hào quang của người khác. Kế tiếp nữa quý vị nhìn thấy những cái luân xa của người ta. Kế tiếp nữa quý vị sẽ nhìn thấy những cái thể bự hơn là. Kế tiếp nữa quý vị sẽ nhìn thấy guide, spirit guide của người ta. Cô hỏi nhiều quá. Nói gì cũng hỏi hết. Trạm đầu nói mấy cái này có bộ quý vị giơ tay lên dễ sợ nữa.
Thầy cho con hỏi một câu như thế này. Cái tình trạng này nó xảy ra con nhiều lần, vài năm gần trở lại đây, có khi nó xảy ra tháng, có khi vài tháng xảy ra như vậy. Cái tình trạng là khi con chú đang làm một việc gì đó, nó focus vào một việc gì đó, thì đột nhiên trong khoảng thời gian đó và thần linh, cái mind của con nó lại hoàn toàn không có gì hết. Mặc dù con vẫn biết với cái tình trạng xảy ra ở trung tâm này, nhưng mà cái tình trạng đó nó xảy ra chỉ trong vòng có từ 15 tới 30 giây thôi, nó trở lại bình thường lại như vậy. Đó là hiện tượng gì?
Cái đó là một hiện tượng định. Định tức là anh focus một vấn đề, một cái gì đó, tâm nó focus quá đó, thì nó shift sang cái định, tức là nó đứng lại. Tâm nó không có nhúc nhích nữa, nó đứng lại và nó an trụ ở cái biết. Tức là anh focus tới mức nào đó, cái nó stop lại hết, tắt máy hết. Nhưng mà tắt máy nhưng mà vẫn hãy còn điện, hãy còn chạy. Đó là một trạng thái định, và vừa trạng thái tỉnh giác, vừa định vừa tỉnh giác, rất là tốt. Ráng ngồi thiền làm sao được như vậy. Khoan đó là trả lời cho cô chưa? Tức là cô muốn giác ngộ đó, cái giác ngộ đó là cái chuyện khác. Cái giác ngộ nó khó thì trở lại cái vấn đề thầy nói hồi nãy là cố hỏi là tu cái gì. Thì cái trường phái thứ nhì đó là tu quán thôi. Hồi nãy thầy nói cái người tu quán có thể giác ngộ, vẫn giác ngộ. Tại sao? Tại hiểu được nguyên nhân của phiền não và nhất là được cái đó. Nhưng mà vì không có tu định, tức là không có activate mấy cái huyệt, bí huyệt trong con người, cho nên vẫn giác ngộ.
thời xưa đó, đệ tử của Đức Phật, những nào chứng A-la-hán là đều bay lên trời hết, làm 16 đường lả lướt ở trên đó rồi đáp xuống. Tại sao? Tại vì đều đa số những vị đó đều tu thiền định trước, cho khi đắc đạo xong là mấy ngày bay lên trời, đi đứng làm ngồi trên tuôn ra lửa, dưới tuôn ra nước, làm biểu diễn thần thông xong cái đáp xuống trở lại bình thường. Còn sau này đó, những cái người giác ngộ về sau này á, quý vị thấy các thiền sư về sau này hay là những người giác ngộ về sau này đâu có làm cái đó nữa. Về sau này đa số là tu để muốn giác ngộ thôi, chứ không có tu ở thiền định. Nên có cái hai trường phái. Một trường phái chủ trương là tu giác ngộ thôi, và tu tứ niệm xứ. Những người tu tứ niệm xứ hiện nay là không có chủ trương tu thiền định, tu minh sắc tuệ thôi. Còn bên Tây Tạng, mấy ông Lạt Ma vẫn còn nhiều ông vẫn còn chút thần thông gì đó. Tại mấy ông tu Shine trước và Lắc Tông sau, tức là tu giống như thầy nói đó, Samatha thiền chỉ trước rồi mới sang thiền định, là thiền quán. Thì khi mà giác ngộ thì có thần thông. Thôi nhưng mà quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.